Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Đọc báo cùng bạn trên FM 97.3MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Tin trên báo điện tử VTV, trong lần điều hành ngày hôm qua thì giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó giá xăng E5 RON 92 giảm 1.306 đồng một lít, giá không cao hơn 20.131 đồng một lít. Còn xăng RON 95-3 thì giảm 1.320 đồng một lít, không cao hơn 21.000 đồng một lít.
Bên cạnh đó dầu diesel giảm 601 đồng một lít, dầu hỏa giảm 556 đồng một lít, dầu mazut giảm 647 đồng một ký. Như vậy giá xăng trong nước đã có lần giảm thứ 3 liên tiếp, đưa giá mặt hàng này về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 7 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Chiều ngày hôm qua tại thủ đô Viêng Chăn của Lào diễn ra lễ khánh thành và bàn giao công trình trường văn hóa dân tộc nội trú quân đội nhân dân Lào. Đây là món quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội nhân dân Lào anh em. Thông tin đăng tải trên báo Nhân dân điện tử.
Công trình trường văn hóa dân tộc nội trú quân đội nhân dân Lào là một trong nhiều công trình của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng Bộ Quốc phòng Lào, là một trong những biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai quân đội Việt Nam Lào. Do mong muốn sát cánh cùng quân đội nhân dân Lào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Theo báo điện tử VTV, Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2023 cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách các tỉnh, thành phố trên cả nước, khách quốc tế có thể tham dự, thì đơn vị đã mở bán vé DIP 2023 trực tuyến. Du khách có thể truy cập vào đường link dip.vn hoặc là gọi số hotline 0914 155 561 để mua và hỏi tình trạng vé. Đặc biệt là nếu như đặt vé trên website thì du khách được ưu đãi giảm 5% giá vé.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề Thế giới không khoảng cách nhằm tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh. Lễ hội diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2023 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với sự tham gia của 8 đội pháo gồm 7 đội quốc tế là Anh, Italy, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.
Trong hai quý liên tiếp là quý 4 năm 2022 và quý 1 của năm nay, thì Bệnh viện Quân y 175 đã được Tổ chức Đột quỵ Thế giới WHO công nhận đạt tiêu chuẩn kim cương trong công tác điều trị bệnh nhân đột quỵ. Đây là đơn vị quân đội đầu tiên của cả nước được nhận chứng chỉ đặc biệt này. Báo Sức khỏe Đời sống chia sẻ thông tin cùng bạn đọc.
Để đạt được chuẩn kim cương này, thì Bệnh viện Quân y 175 phải đáp ứng 10 tiêu chí gắt cao từ WHO, tiêu chuẩn vàng và bạch kim chỉ 7 tiêu chí. Đây là mức chuẩn cao nhất của WHO. Trước khi đón nhận tiêu chuẩn kim cương thì bệnh viện đã công nhận tiêu chuẩn bạch kim vào tháng 3 năm 2022 và tiêu chuẩn vàng nhiều quý liên tiếp. Kể từ năm 2020 đến nay thì bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hiệu quả cho gần 3.800 trường hợp bệnh nhân đột quỵ não, giúp cho nhiều bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị kịp thời trong giờ vàng, giúp họ trở về cuộc sống bình thường, giảm được các di chứng và gánh nặng cho bản thân, gia đình.
Báo Nhân dân điện tử thông tin, chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng. Do nhiều lý do như là sản phẩm dịch vụ du lịch chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ và giá cả chưa được kiểm soát, các dịch vụ du lịch chưa đáp ứng nhu cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch chợ nổi Cái Răng nói riêng và du lịch Cần Thơ nói chung.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã có đề xuất tiếp tục phối hợp Viện Kinh tế Xã hội thành phố hoàn chỉnh đề cương đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chợ nổi Cái Răng đến năm 2030 và trình Ủy ban Nhân dân thành phố. Tổ chức một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật cải lương, đờn ca tài tử, đề xuất thành lập ban quản lý chợ nổi, có chính sách cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp, chuyên gia nghiên cứu phát triển chợ nổi Cái Răng nhằm giữ vẻ đẹp cho du lịch Cần Thơ.
Dẫn thông tin từ báo Cần Thơ Online, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm văn hóa Tây Đô. Đồ án vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt.
Trung tâm văn hóa Tây Đô có vị trí quy hoạch tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 69,37 ha. Đây là khu hành chính tập trung thành phố Cần Thơ và trung tâm văn hóa Tây Đô, bao gồm hệ thống công sở cấp thành phố, trụ sở làm việc của các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Các công trình văn hóa, công trình dịch vụ thương mại gắn với hoạt động khu hành chính văn hóa, không gian công cộng đô thị, đầu mối giao thông công cộng đô thị.
Để thực hiện đúng tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip cho hơn 115.000 người, nhiều giải pháp đã được lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh áp dụng. Với những người lớn tuổi không đi lại được thì lực lượng công an đã mang thiết bị đến tận nhà để làm hồ sơ cấp căn cước công dân. Báo điện tử VTV thông tin.
Trong đợt cao điểm này, công an thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hình thức cấp căn cước cho người dân, như là không phân biệt nơi cư trú, tổ chức thu nhận hồ sơ tại điểm cố định và tổ lưu động, thời gian không hạn chế từ sáng đến đêm nhằm phục vụ tối đa mọi điều kiện của người dân và đảm bảo đúng tiến độ.
Ghi nhận từ báo Nhân dân điện tử, sử dụng xe điện được xem là một trong những giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và tái tạo, đồng thời góp phần giảm lượng khí thải. Bởi vậy, nhiều chính sách mới đang được đưa ra tại các quốc gia cũng như ở cấp khu vực nhằm phủ sóng rộng rãi xe điện trong thời gian tới.
Dù đem lại nhiều lợi ích, song quá trình sản xuất vận hành xe điện cũng như là xử lý pin xe điện hết hạn vẫn có những tác động nhất định đến môi trường. Do đó, các kế hoạch thúc đẩy sử dụng và bảo đảm khả năng vận hành thông suốt của xe điện tại các quốc gia, khu vực cần được triển khai hiệu quả hơn nữa và phải góp phần vào nỗ lực chung bảo vệ môi trường.
Theo báo Sài Gòn Giải Phóng Online, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết Dầu Dây đã được khánh thành đưa vào khai thác vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận thì quá trình khai thác cho đến nay trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây này đoạn qua địa bàn của tỉnh đã xảy ra tình trạng một số phương tiện xe ô tô, xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc.
Ngoài ra, tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây còn xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập trên các cầu vượt ném đá xuống đường, gây hư hỏng kính chắn gió của phương tiện đang lưu thông. Trước tình trạng này, thì Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan là tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân không đi bộ, không điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h vào đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Dự kiến thì khánh thành vào ngày 19 tháng 5 tới ạ. Đồng thời thì chỉ đạo công an tuần tra kiểm soát, ngăn chặn hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc.
Sau khi tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Tổng giám đốc WHO khuyến cáo các quốc gia cần lồng ghép COVID-19 vào chương trình tiêm chủng suốt đời và vẫn cần chuẩn bị năng lực ứng phó cho bất kỳ đợt bùng phát dịch nào trong tương lai, tin được đăng tải trên báo Sức khỏe đời sống.
Dù COVID-19 đã được WHO coi không là còn là tình trạng y tế khẩn cấp, nhưng dịch bệnh vẫn còn đó và virus không tự biến mất và vẫn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó và không được lơ là, mất cảnh giác. Song song đó, đưa tiêm phòng COVID-19 vào chương trình tiêm chủng quốc gia hay tiêm chủng suốt đời. Việt Nam được đánh giá có chương trình tiêm vaccine COVID-19 rất tốt. Theo đó, văn phòng WHO tại Việt Nam vẫn khuyến nghị Việt Nam tăng cường việc tiêm các mũi tăng cường, đặc biệt cho nhóm người có nguy cơ cao.
Mùa hè đến, nhu cầu đi du lịch, vui chơi giải trí của các gia đình cũng tăng cao. Nhiều người dân chuẩn bị cho mình một chuyến du lịch nhanh gọn và tiết kiệm đã lựa chọn những tour hay các voucher dịch vụ du lịch thông qua các trang mạng xã hội mà không có những bước kiểm tra cẩn trọng, để rồi nhiều trường hợp đã bị lừa mất tiền hay nhận được dịch vụ kém chất lượng. Bài phân tích trên báo điện tử VTV với nhan đề Cảnh báo lừa đảo khi mua voucher du lịch qua mạng xã hội.
Giao hè, ngoài việc phục vụ khách hàng chuẩn bị cho các chuyến vui chơi giải trí, công ty du lịch cũng dành thời gian để hỗ trợ xử lý đặt dịch vụ mới hay tư vấn lấy lại tiền cho các khách hàng bị lừa bởi các dịch vụ du lịch được đặt qua các mạng trang mạng. Đánh vào tâm lý thích giá rẻ cộng với nhu cầu mua dịch vụ tăng cao, rất nhiều các nhóm thanh lý mua bán các tour dịch vụ du lịch được lập trên mạng xã hội Facebook và ai cũng có thể tham gia mua bán một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, số lượng lừa đảo trong các hội nhóm này cũng không hề nhỏ.
Rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi được các đối tượng sử dụng, đặc biệt khi mùa cao điểm du lịch đang đến gần. Người tiêu dùng cần có những nghi vấn cũng như là kiểm chứng kỹ lưỡng khi thấy mức giá quá rẻ so với thị trường hay là những lời quảng cáo không tưởng thay vì xuống tiền vì sợ hết suất đi. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục đọc báo cùng bạn. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.